This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Hôm nay Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Sandon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Sandon Phan.
Sandon, thân ái chào anh Huy và xin chào tất cả quý thính giả.
Vâng, thưa luật sư, thì thời gian này là thời gian chương trình là cuối năm rồi. Không biết là luật sư đã có chuẩn bị cho chương trình lễ Christmas của năm nay hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, Sandon cũng ráng thu xếp công việc cuối năm cho thân chủ. Và không khí bên ngoài dĩ nhiên là nó cũng giúp cho bên trong gia đình chuẩn bị ăn lễ cho con cái, người thân. Tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị trước cái ngày lễ Thanksgiving và chắc chắn những tuần lễ tới cũng tiếp tục để cho cuối năm có một cái dịp ấm áp, hạnh phúc nhất cho gia đình con cái, thưa anh. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và bây giờ mình đi vào chương trình ngay là cái ngày mùng 4 tháng 12 theo giờ địa phương á, thì các nghị sĩ đối lập tại Pháp đã lật đổ chính phủ, đẩy cường quốc kinh tế lớn thứ hai của Liên minh châu Âu vào một cái cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng hơn và có thể là đe dọa khả năng lập pháp và kiểm soát thâm hụt ngân sách khổng lồ của nước này. Thì các nghị sĩ cánh hữu cực đoan và cánh tả đã liên minh ủng hộ kiến nghị bất tín nhiệm thủ tướng Michael Barnier và chính phủ của ông, với lại 331 phiếu thuận vượt qua đa số cần thiết là 288 phiếu. Thì cái tình trạng mà bất ổn chính trị của Pháp có thể là càng ngày là làm suy yếu Liên minh châu Âu, vốn coi như là đã lao đao bởi sự tan rã của chính phủ liên minh ở Đức. Thì trong cái bối cảnh chỉ còn vài tuần trước khi mà Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc, thì xin mời luật sư nhận định cái tình hình chính trị tại Pháp như thế nào, có ảnh hưởng như thế nào đối với lại thế giới và Hoa Kỳ không? Và hiện thời người dân lại kêu gọi Tổng thống Macron từ chức. Thì xin ý kiến của luật sư.
Dạ vâng, chúng tôi thấy rằng là thứ nhất, nước Pháp là một cái trụ cột chính trong Liên minh châu Âu, nhất là về những cái chính sách liên quan đến quốc phòng, an ninh cho khối Liên hiệp châu Âu, chính sách đối ngoại cũng như cái nền kinh tế chung của cái khối này. Sau việc mà cái chính quyền nước Pháp bị chao đảo như vậy, khủng hoảng trầm trọng như vậy, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế, ảnh hưởng đến cái sự ổn định chính trị của một quốc gia trụ cột trong khối liên minh, và khiến cho cái quá trình mà phản ứng trước một cái xung đột, một cái nguy cơ, đặc biệt là cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn tại Ukraine, tranh chấp lớn với Nga, cũng như những cái diễn biến khác trên thế giới mà cần sự tham gia của nước Pháp hay của khối Liên hiệp châu Âu, thì việc mà nền chính trị của quốc gia này đang gặp cái cuộc khủng hoảng trầm trọng lớn nhất như vậy trong suốt năm thập niên qua, thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ làm chậm đi và suy yếu đi cái khả năng quyết định phản ứng một cách quyết đoán cần có. Tuy nhiên cũng có thể là một cơ hội để định hình lại cái quan hệ giữa Pháp với Mỹ, cái quan hệ giữa khối Liên hiệp châu Âu với nước Mỹ cũng đang có một cái cuộc biến chuyển cải cách rất lớn, có thể nói là một cuộc cải cách chính trị lớn nhất tại nước Mỹ trong suốt nhiều trăm năm qua. Dư luận và rất nhiều nhà phân tích đang nhìn cái dàn nhân sự của hành pháp Trump đệ nhị như là một cuộc cải cách và biến đổi nước Mỹ lớn nhất từ xưa đến giờ, từ thời lập quốc, với rất là nhiều cái dự án cải cách táo bạo đang thực hiện tại nước Mỹ. Và chúng ta cũng đã thấy là giữa nước Mỹ và khối Liên hiệp châu Âu dưới cái thời nhiệm kỳ Trump đầu tiên cũng đã có rất nhiều cái sự thay đổi cũng như những cái thách thức lớn về định hình lại cái sự tương tác đóng góp giữa nước Mỹ và những cái đồng minh châu Âu của mình như thế nào vào trong Liên Hiệp Quốc, vào trong những cái tổ chức quốc tế mà khối văn minh phương Tây tự do đã tạo ra. Thì chúng tôi nghĩ là không chỉ là ngoài những cái thử thách và khó khăn trầm trọng chúng ta đang chứng kiến, nhưng mà đây cũng có thể là thời điểm tốt để có thể định hình và mở ra những cơ hội mới cho chính nước Pháp cũng như cho quan hệ giữa Pháp và Mỹ và châu Âu và Mỹ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật pháp, quý vị có thể đặt câu hỏi với luật sư bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thì thưa với luật sư là khi mà trả lời cho với hãng tin Reuters hôm 4 tháng 12 đó, thì Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết là Hoa Kỳ hầu như là không biết gì về việc Tổng thống Yoon Suk Yeol có ý định và ban bố tình trạng thiết quân luật vào tối 3 tháng 12. Khi được hỏi liệu ông nghĩ rằng quyết định ban bố tình trạng thiết quân luật của Tổng thống Nam Hàn đó thì có phải là hành vi hợp lý hay không, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã từ chối trả lời. Và trong khi thì tối 4 tháng 12 đó, thì người dân Nam Hàn đã đổ xô về khu vực trung tâm các đô thị lớn trên khắp nước này để thắp nến biểu tình yêu cầu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol từ chức. Thì những người tham gia biểu tình ở Daejeon cho biết rằng việc Tổng thống Yoon ban bố tình trạng thiết quân luật là hành động vi hiến và người dân sẽ không tha thứ cho những hành động như thế này. Thì trước đó vào lúc 22 giờ 25 tối ngày 3 tháng 12 đó, thì Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật, viện dẫn là lý do các đảng đối lập tại quốc hội nước này đang cố gắng đẩy nước này vào cái sự khủng hoảng. Nhưng mà tuy nhiên đến 4 giờ sáng ngày 4 tháng 12 đó, thì ông Yoon tuyên bố chấp nhận dỡ bỏ thiết quân luật như đã yêu cầu của quốc hội gần 6 tiếng sau khi có hiệu lực. Thì mời luật sư nhận định vì sao người dân lại quá giận dữ vì cái lệnh thiết quân luật này, và vụ thiết quân luật này đã giúp gì cho Tổng thống Nam Hàn mà nay ông lại bị ép buộc phải từ chức, thưa luật sư?
Dạ vâng, thứ nhất là một quốc gia mà phải ban hành tình trạng thiết quân luật, thực sự đó là một cái phải nói là một cái hành vi và một cái diễn tiến rất là bất thường, và nó sẽ luôn gây tổn hại rất lớn cho cái sự ổn định chính trị cũng như những cái nguyên tắc dân chủ, nhất là cái nguyên tắc là phải giới hạn cái quyền lực của chính quyền, xâm phạm đến những cái quyền dân quyền và nhân quyền quan trọng của người dân, chà đạp hay là vi phạm lên những cái cơ quan khác, bao gồm là những cơ quan lập pháp, dân cử vốn do người dân lập ra để có người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của họ. Số một cái chính quyền hành pháp nắm trong tay quân đội, cảnh sát mà họ tiến hành tình trạng thiết quân luật phải là một cái tình trạng cực kỳ khẩn cấp, ảnh hưởng đến sự an nguy của quốc gia, và những cái tác hại gây ra về thể chế dân chủ, về nguyên tắc cân bằng quyền lực giữa các nhánh khác nhau trong chính quyền, về cái tác hại gây ra đối với niềm tin và quyền lợi của người dân bị xâm phạm, thì nó phải được giải quyết bằng một cái sự khủng khiếp hay một cái sự thiệt hại nào liên quan đến an ninh quốc gia không thể cứu vãn nổi. Nếu Tổng thống Yoon không thể giải thích và thuyết phục được dân chúng trong nước cũng như dư luận ngoài nước về cái tình trạng thiết quân luật do ông đã ban ra, thì chắc chắn cái tình trạng thiếu quân lực đó nó sẽ không có đủ căn bản pháp lý cũng như sự ủng hộ chính trị bên trong và bên ngoài để có thể tiếp tục duy trì. Và chúng tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà sau cái hành động ban hành tình trạng thiếu quân lực ban đầu, có thể sự ủng hộ bên trong không còn đủ mạnh, hay cái nguyên nhân sau khi trải qua những cái sự thử thách từ phía truyền thông, từ phía áp lực chính trị quốc tế cũng như áp lực nội bộ bên trong từ phía dân chúng và các đảng phái đối lập, thì nó không còn đủ sức thuyết phục để nó có thể đứng vững được. Và chúng tôi nghĩ là cái diễn tiến kế tiếp là Tổng thống Yoon phải chấp nhận dỡ bỏ thiết quân luật khi mà quốc hội đoàn kết với nhau để yêu cầu như vậy. Và dĩ nhiên người dân là có đầy đủ lý do để giận dữ vì cái lệnh thiết quân lực, bởi vì cái việc đó sẽ đã giới hạn tiếng nói, quyền lợi và những cái sinh hoạt rất bình thường của họ. Và bất cứ người dân nào mà họ ý thức được cái tự do thiêng liêng của họ nằm trong hiến pháp hay do Thượng Đế ban tặng cho họ, thì nhất là trong một cái quốc gia có nền dân chủ tương đối mạnh và có một cái xã hội tương đối phát triển, văn minh, phồn thịnh như là Nam Hàn, có thể nói là đứng đầu châu Á, cái tư duy và cái ý thức công dân của mỗi người dân nó phải rất mạnh về cái tự do và dân quyền của họ. Do đó có đầy đủ cái văn hóa ứng xử và cái văn hóa xã hội công dân để cho họ ý thức rõ ràng về quyền hạn công dân của họ không thể bị xâm phạm một cách nhiều và ngang nhiên đến như vậy. Do đó cái phản ứng giận dữ từ dân chúng là chuyện đương nhiên. Và khi mà tổng thống sau khi đi cái nước cờ cực kỳ nguy hiểm và bất thường như vậy, nếu ông không có thể tiếp tục duy trì được cái ảnh hưởng, giữ vững được cái nền tảng sức mạnh về lý luận cũng như sức ảnh hưởng từ những đồng minh của mình, và ông phải dỡ bỏ nó, thì cái hậu quả xảy ra kế tiếp là ông bắt buộc phải từ chức, bởi vì cái nước cờ thiết quân luật đã là một cái hành động vi phạm đến quyền lợi của mỗi công dân cũng như thay đổi cái nguyên tắc tôn trọng thể chế dân chủ và tôn trọng quyền lực của những cái cơ quan khác, bao gồm là cái ngành tư pháp và ngành lập pháp. Do đó ông bị ép buộc từ chức, ông có thể sẽ phải đối diện với những cái vụ truy tố hay là bị impeachment, bị đưa ra hạch tội điều trần trước quốc hội vân vân, thì có thể đó là những cái hành động có hay khả năng có thể sẽ xảy ra. Nhưng mà liệu nước Mỹ và dư luận thế giới sẽ phản ứng như thế nào thì chúng tôi nghĩ là nó liên quan đến những cái chi tiết bên trong dẫn đến cái lệnh thiết quân lực này nó có đủ cái sức thuyết phục hữu lý hay không, và ông có gây ra thiệt hại nào, và cái hướng đi kế tiếp của chính trị Nam Hàn có tiếp tục là kiên quyết với cái quốc gia thù nghịch theo chủ nghĩa cộng sản và kém văn minh là Bắc Hàn ngay bên cạnh, có tiếp tục trở thành một cái người đồng minh tin cậy và thân cận với nước Mỹ, hay là sẽ đi ra một cái hướng là thân Trung Cộng hay là thiên tả, thì chúng tôi nghĩ cái khuynh hướng lãnh đạo và đối ngoại kế tiếp của Nam Hàn cũng sẽ ảnh hưởng và quyết định đến phản ứng của nước Mỹ, của phương Tây cũng như thế giới.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật pháp, quý vị có thể đặt câu hỏi với luật sư bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Một cái vấn đề kế tiếp là Tổng thống đắc cử Donald Trump á, là đang cân nhắc chọn thống đốc Florida là ông Ron DeSantis làm ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, thay thế ứng cử viên trước đó ông đã đề cử là người dẫn chương trình của đài Fox News có tên là ông Pete Hegseth. Thế ông Pete Hegseth đã vấp phải những phản ứng mạnh mẽ của dư luận, kể cả từ nhiều quan chức đảng Cộng Hòa, do ông Hegseth đang phải đối mặt với một loạt các cáo buộc về những hành vi sai trái về tình dục hoặc là quản lý tài chánh yếu kém, v.v. Và nếu mà ông Trump chọn DeSantis á, thì đó là một cái sự rất là bất ngờ lớn, bởi vì thống đốc Florida từng là đối thủ đã chạy đua vào vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa để cạnh tranh với ông Donald Trump. Nhưng mà và hai người đã có những lời lẽ xúc phạm nhau trong suốt chiến dịch. Nhưng mà tuy nhiên là sau khi thất bại trong cuộc đua sơ bộ đó, thống đốc Florida đã từ bỏ và tuyên bố ủng hộ ông Trump trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Thì tờ Wall Street Journal cũng lưu ý rằng là ông DeSantis là một người bảo thủ nổi tiếng, đã từng phục vụ trong quân đội. Thì mời luật sư nhận định cái sự việc này, thưa luật sư.
Dạ vâng, chúng tôi cũng chú ý theo dõi cái cuộc chạy đua ứng cử cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, vốn là có thể nói là sau chức Bộ trưởng Ngoại giao, là cái vị trí quan trọng thứ hai trong thời bình, và chắc chắn là quan trọng hàng đầu trong thời chiến nếu có một cái xung đột lớn mà nước Mỹ phải tham gia hay dẫn đầu. Cho đến thời điểm này chúng tôi thấy rằng là có nhiều cái nỗ lực chống đối cho ứng cử viên đầu tiên là ông Pete Hegseth do tân tổng thống ứng cử Trump đề cử ra. Nhưng mà chúng tôi rất là tâm đắc với cái câu tuyên bố gần đây mà ông Hegseth đã tuyên bố trước giới truyền thông á, là ông nói ngày nào mà tổng thống Trump vẫn còn tin tưởng và ứng cử ông thì ông sẽ chiến đấu đến cùng, tại vì cái mục tiêu là ông sẽ tranh đấu cho cái sứ mạng là phải thay đổi lại, cải cách lại Bộ Quốc phòng để nó đi sát với cái chức năng truyền thống của nó, là tạo ra một cái quân đội tinh nhuệ có khả năng bảo vệ nước Mỹ và chiến đấu giành chiến thắng trong tất cả mọi cuộc chiến mà nước Mỹ cần phải tham gia. Và cái sứ mạng truyền thống đó nó đã bị suy giảm, nó đã bị hủy hoại từ bên trong do rất nhiều chính sách sai lầm, cực kỳ thiên tả, và dẫn đến cái bộ máy cồng kềnh cực kỳ tham nhũng, phục vụ cho quyền lợi của một cái nhóm siêu quyền lực về chính sách quân đội, quốc phòng, vũ trang, để mà liên tục đưa nước Mỹ tham dự vào những cuộc chiến không ngơi nghỉ từ châu Á đến Nam Mỹ đến Trung Đông đến châu Phi, để rồi nước Mỹ cứ luôn bị xa lầy, luôn bị tốn kém rất nhiều về vũ khí, trong khi sức chiến đấu của quân nhân bị thuyên giảm, cái sự thiện chiến của lực lượng quân đội. Và khi cái người quân nhân rời khỏi cái sứ mạng phục vụ của họ, họ trở thành những cái người rất là cô đơn trong xã hội dân sự của nước Mỹ, mang trên mình nhiều di chứng thương tích, cho dù là tâm lý hay thể chất, nhưng mà họ lại thiếu đi những cái kỹ năng và sự yểm trợ để hội nhập một cách thành công và bình thường và trong đời sống dân sự của nước Mỹ. Thật sự đằng sau cái bộ máy chiến tranh lớn mà nước Mỹ xây dựng được là thật sự quyền lợi của những cái công ty sản xuất vũ khí, những cái nhà lấy hợp đồng và cái lớp tinh hoa mà không bao giờ ra trận chiến cả, mới là những cái nhóm đưa ra quyết định sai lầm nhưng mà lại hưởng quyền lợi từ những quyết định sai lầm đó, trong khi thanh niên cai tráng Mỹ ra trận đi về không có được cái sự yểm trợ và bồi thường xứng đáng. Thì chúng tôi nghĩ những cái suy luận và cải cách, phân tích lý do tại sao phải thực hiện những cuộc cải cách này, cái người ứng cử viên Pete Hegseth không, dù không phải là một cựu tướng lãnh, cũng không phải là một cựu dân biểu hay thượng nghị sĩ có vai trò mạnh trong cái bộ máy chính quyền theo cái suy nghĩ truyền thống, nhưng mà ông là xuất thân từ những trường đại học danh tiếng nhất của nước Mỹ, từ Harvard, trường Harvard, trường West Point, rồi thêm một cái trường danh tiếng nữa. Nói chung là ông toàn xuất thân từ những cái trường đào tạo danh tiếng nhất của nước Mỹ. Do đó, cái trí thông minh và sự chuyên môn nghiên cứu một cách rất là nghiêm túc về chính sách quốc phòng, quản trị là ông này có. Ông cũng viết những cái cuốn sách mà bán chạy nhất, phân tích về những cái vấn đề và những cái khuyến nghị cải cách. Chúng ta thấy là trong cái dàn hành pháp của ông Trump có rất nhiều nhân tài, nhất là đợt thứ hai này. Quý vị có nhớ là đã có những cái người quân sư mà trước giờ nước Mỹ chưa bao giờ biết, nhưng mà khi ông Trump lên, họ lộ mặt, họ tìm đến phục vụ dưới đời ông Trump. Và ngay cả khi mà họ bị bỏ tù, bị trừng phạt mà phải tán gia bại sản, họ vẫn trung thành với ông Trump, không chỉ vì họ trung thành với ông Trump theo cái khuynh hướng cá nhân, mà dường như giữa ông Trump và họ có một cái sợi dây liên kết cực kỳ mạnh mẽ và thiêng liêng. Đó là một cái niềm tin vững chắc rằng họ sẽ sẵn sàng cống hiến toàn bộ cuộc sống và những gì họ có cho cái sứ mệnh cải cách và làm mạnh lại cho nước Mỹ. Sau từ ông Peter Navarro cho đến cái ông Pete Hegseth gần đây, chúng tôi thấy là từ cải cách kinh tế, định hình lại quan hệ đối ngoại với Trung Cộng, thay đổi chính sách đối ngoại hoàn toàn, chuẩn bị cho nước Mỹ trong những cái xung đột mới của thế giới, và phải làm lạnh lại nội lực nước Mỹ, không chỉ là kinh tế, không chỉ là cải cách về y tế, mà chính là cải cách lại toàn bộ cái hệ thống quốc phòng và quân sự của nước Mỹ. Đề kỹ một cái vị tướng 4 sao, 5 sao, một cái vị cựu thống đốc, một cái vị thượng nghị sĩ, họ ở quá lâu trong hệ thống quyền lực. Và cái chuyện đương nhiên của hệ thống quyền lực là gì? Để cho lên được cấp bậc cao như vậy, họ đã phải có rất nhiều quan hệ lâu năm và phải trả những ơn cho những cái ân huệ đó. Do đó, một cái vế chung mà người ta hay chỉ trích ông Trump, nhưng mà khiến cho rất nhiều người phân tích cũng như giới quan sát và ủng hộ ông Trump theo cái khuynh hướng cải cách đó, họ sẽ tâm đắc với những cái này là bởi vì họ nhìn thấy những ứng cử viên này là những cái người outsider, những cái người mà thật sự là có tài, có tâm, nhưng mà không phải là người bị kìm hãm và điều khiển bởi những cái vai vế lớn trong hệ thống chính quyền mà họ đã từng nắm giữ. Do đó, cái sức bật, cái những cái ý tưởng lớn và cái năng lượng mà họ mang lại nó sẽ rất cao, bởi vì họ không bị kiềm chế bởi quá nhiều những cái ân oán cũ và vị trí quyền lực cũ. Do đó, nhiều khả năng là họ sẽ trung thành với cái sứ mệnh cải cách mà họ hứa với ông Trump hay họ sẽ thực hiện. Chúng tôi nghĩ đó vẫn là thế mạnh của ông Hegseth. Dĩ nhiên là một ứng cử viên nào ra, đời tư của họ sẽ bấy tung lên. Và đời tư của một người cựu quân nhân mà đã từng tham chiến chắc chắn sẽ có nhiều lỗ hổng, là bởi vì để cho họ tham chiến, gia đình của họ phải hy sinh rất nhiều. Và không phải người nào và gia đình nào cũng có đủ cái sự may mắn cũng như sức mạnh để toàn vẹn trong tất cả mọi cái áp lực đó. Huống chi là ông này, ông xác nhận, ông ngày hôm nay so với 5-7 năm trước, ông ngày hôm nay là một người khác. Cái niềm tin vào tôn giáo Thiên Chúa đã mang lại cho ông những cái cách nhìn mới, những cái cuộc đời mới, và ông không còn là người đàn ông của 5-10 năm trước nữa. Thì chúng tôi nghĩ ông nói cái lời đó với cái sự thầm tính. Dĩ nhiên cái cuộc đề cử của ông cũng phải trải qua cái sự khảo sát, sát hạch rất là gay gắt. Không chỉ là đối lập rất là mạnh từ phe đảng Dân Chủ. Nếu mà đảng Dân Chủ có thể đánh gục được ứng cử viên ông Trump đề ra trong một cái vị trí quan trọng, đó sẽ là một chiến thắng rất lớn cho đảng Dân Chủ. Do đó chúng ta sẽ phải chấp nhận việc đó là chuyện bình thường. Và việc mà ông Trump chọn con đường trái với cái quy trình truyền thống là chọn những người nắm giữ địa vị cao, những cái người đã nằm sâu trong hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ, thì việc mà ông chọn một cái người học giả, một cái người viết sách, một cái người dẫn chương trình và một cựu sĩ quan cấp tá chứ không phải cấp tướng. Nhưng mà cái lợi là gì? Sĩ quan cấp tá này mới là người đi lên từ trong chiến tranh, chiến đấu mỗi ngày trong hầm hào trên chiến địa bên vùng Trung Đông với quân lính, mà đó là 80-90% lực lượng tinh nhuệ của quân đội, chứ không phải là những người sĩ quan cao cấp. Và cái người này cũng là người có khả năng truyền đạt, diễn giải những vấn đề rất khó giải thích, rất là phức tạp của hệ thống quân đội, vốn là một cái lĩnh vực khác, với 95% dân chúng Hoa Kỳ vốn không có phục vụ trong quân đội để hiểu biết nhiều. So, việc mà ông chọn một cái người mà là cái người diễn giả chương trình nổi tiếng trên đài Fox News, một cái người viết sách mà bán chạy nhất toàn quốc, thì chúng tôi nghĩ là nó có nhiều cái sự phân tích rất là mới mẻ và quyết đoán táo bạo mà ông Trump đã thực hiện để đưa ra cái việc đề cử này. Và với những cái lỗ hổng trong đời sống cá nhân thì việc ông này vượt qua được những cái vòng sát hạch trong thượng viện sẽ là một cái thử thách lớn. DeSantis, ứng cử viên DeSantis, một cái người cựu thống đốc, ông này cũng có rất nhiều thế mạnh. Phải. Ông điều hành tiểu bang Florida, ông là đã từng phục vụ trong quân đội như một cái người sĩ quan quân pháp, một cái người jack officer. So, ông có nhiều kiến thức về luật của quân đội. Ông có khả năng điều hành một cái cơ quan thống đốc của một tiểu bang lớn mạnh, hàng thứ hai trong những tiểu bang bảo thủ của nước Mỹ là Florida. Chắc chắn ông DeSantis là một người rất có tài quản trị. Do đó, khả năng quản trị của ông có thể nói là đã có kinh nghiệm chứng thực hơn là ông Hegseth, nhưng mà bù lại, ông DeSantis lại thiếu cái kinh nghiệm thực chiến. Người thì có cái kinh nghiệm quản trị một cái bộ máy lớn là nguyên cái tiểu bang Floyd đó, và người khác thì lại là một cái người sĩ quan mà đi lên từ trong chiến trường sát cánh cùng với quân nhân dưới tay mình. Trong khi phần lớn những cái vị bộ trưởng quốc phòng là xuất thân từ những cái vị trí chính sách hay là chính trị. Mỗi người đều có cái thế mạnh rất riêng biệt của họ. Và do đó chúng tôi nghĩ rằng đề cử cho ông DeSantis là an toàn hơn. Dĩ nhiên ông DeSantis cũng không phải là một người dễ trải qua cái vòng sát hạch của Thượng viện, bởi vì ông DeSantis luôn là một cái tiếng nói rất mạnh cho giới conservative bảo thủ của nước Mỹ, và do đó ông cũng bị giới cấp tiến cánh tả rất là căm ghét. Giữa hai ông thì dĩ nhiên bởi vì ông DeSantis đã là người nằm trong hệ thống chính trị cấp tiểu bang, ông cũng đã từng trải qua cuộc tranh cử rất là gay gắt, thống đốc cạnh tranh với chính Tổng thống Trump. Do đó nếu mà ông DeSantis được ông Trump ứng cử chỉ vì cái người ứng cử viên đầu tiên tự rút lui hay là gặp trở ngại gì đó mà không thể vượt qua được, thì ông DeSantis cũng là một ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên giữa yếu tố ai là người sẽ cải cách mạnh bạo quyết liệt hơn, thì chúng tôi nghĩ cái sự lựa chọn đầu tiên của ông Trump là ông thích sẽ mang lại cái sự cải cách đó. Nhưng mà cái người DeSantis thứ hai cũng không phải là một sự lựa chọn yếu. Thực sự ông này có thể nói là một hỗn hợp giữa cải cách và kinh nghiệm lâu năm và có khả năng quản trị. Tôi biết đâu ông này cũng sẽ là một ứng cử viên nhiều khả năng thành công nếu ứng cử viên đầu tiên thất bại.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phạm Quốc Cương. Nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của luật sư, quý vị có thể liên lạc với luật sư ở số 281-407-5622, 281-407-5622. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc của mình.
Vâng, chúng tôi hân hạnh đến với quý vị qua chương trình tuần này. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Và xin chào anh Huy cùng tất cả quý khán giả.